Con thưa trưởng lão, được cái nhân duyên lành hôm nay trưởng lão đến với công ty của chúng con. Trước mắt thì chúng con Phật tử được đi theo con đường giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được cái sự chuyển dương của trưởng lão, đệ tử vô cùng là được là hân hạnh và may mắn hôm nay được cái sự giá lâm của trưởng lão đến cái công ty của chúng con.
Đó là một cái điều rất là may mắn, Phật pháp đến với mọi người là đem cái điều tốt, điều lành. Hôm nay có đủ duyên thầy đại diện Phật giáo là cái người mà đã biết tâm tu, cho nên vì vậy mà cái duyên nó đủ, thầy mới có đến đây thăm được cái người cũng làm xong thăm. Các con thôi, các con yên tâm đi, các con.
Con xin thưa trưởng lão, hôm nay con cũng đủ cái duyên lành, được cái phước báo ba đời, gặp được trưởng lão thông hiểu theo cái pháp của Đức Phật Thích Ca Như Lai đã để lại. Hiện nay con mong muốn rằng mở một cái tu viện, mở một cái thư viện tại quốc lộ 80 để thỉnh kinh sách đĩa của Đức trưởng lão về cho anh em ở bản xứ được theo học và được là được cái sự giải thoát.
Quý quá, thầy con sẽ cho một cái địa chỉ, thầy sẽ gửi kinh sách do thầy sáng tác ra để gửi về đây cho anh em chị em ở đây sẽ theo đó mà tu học, thì thầy thấy cũng là một cái duyên phước ở đây của chúng sanh ở đây cũng lớn lắm đó. Thôi yên tâm đi các con, các con thầy thấy cũng như thầy vậy thôi, chỉ ráng mà khi mà đọc kinh sách của thầy rồi biết con đường của Đức Đạo Phật đã đi như vậy thì mình ráng giữ 1% thôi thì mấy con cũng thấy giải thoát rồi. Bởi vì các pháp ác không nên làm mà nên làm các pháp thiện, thì 10 điều ác mà mình không làm 9 điều thì mình sẽ được thấy sự an ổn rồi. Hú hồ là mình làm trọn vẹn 10 điều luôn thì coi như là mình giải thoát chứ sao.
Dạ. Thưa trưởng lão, hôm nay đệ tử được cái nhân duyên lành họ học các pháp của Đức trưởng lão và được cái may mắn hiểu biết trong cái lời truyền pháp của Đức trưởng lão, đệ tử rất là hân hạnh, là vui mừng, cũng như là mình được một cái thành quả mà to lớn hơn là cái của thế gian sự nghiệp. Đệ tử rất là mừng, đệ tử không biết nói gì hơn. Được cái sự hiện diện của trưởng lão ở tại công ty của Cơ Khí Phước Lụa, đó là điều phước báo của tất cả chúng sanh ở tại cái bản xứ này.
Như vậy thì ở đây mà lập một cái thư viện thì thấy quá hợp, quá tốt. Có những kinh sách đó cho mọi người, người ta đọc thì thấy càng ngày người ta càng thâm hiểu được Phật pháp, thì sự giải thoát của mọi người rất là hạnh phúc, nhất là đạo đức sống không làm khổ mình khổ người thì càng rất là hạnh phúc cho dân tộc. Một dân tộc cần không có đạo đức, mà không có đạo đức thì dân tộc có khổ đau nhiều. Mà hôm nay đủ duyên mấy con mời thầy về đây thăm thì đó là cũng là cái đại nhân duyên lớn lắm đó. Thôi mấy con kiếm ghế rồi ngồi đi. Ngồi. Các con ngồi đi. Bữa nay ổng mời mà sao con đủ mặt đó đi hết trơn hết trọi. Thầy dạy mấy con sao mà chấp nhận mấy con vui nhớ được cái gì. tâm bất động, mà có mặt ở đây hiện nó động rồi. Cho nên nhớ tâm bất động thì nó thanh tản an lạc vô sự. Mà tâm bất động thì nó sẽ ở cái chỗ mà sống một mình, chứ không có sống hai ba người được. Thấy không mấy con thấy chưa? Cho nên thấy mặt mấy con thầy dưới tâm động dữ lắm rồi. Thấy bây giờ cái người mà không tu thì đã cũng biết tâm mấy con động thì nó thầy. Thấy không?
Con xin được hỏi hiểu rõ một điều. Hiện nay con đã dàn xếp với công ty con được ổn định rồi. Vợ thì coi như là các con đều lớn hết, thì còn một cháu út nữa là nó đã hoàn thành, cũng học kỹ sư ra trường năm nay 4 năm. Cái mụn con thì trước sau cũng phải bay một bát đi theo trưởng lão. Con nguyện là sẽ dàn xếp công ty cho nó ổn định. Hiện nay còn mặt ở trại ở địa xứ này, con làm một cái thư viện nhỏ để là thỉnh kinh điển của Đức Trưởng Lão về đây truyền phát cho các anh em ở xứ bản, để họ được cái phước báo mà họ đi theo cái đường giải thoát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Trưởng Lão đã chia sẻ lại, hướng dẫn lại. Con rất là mừng.
Được rồi, điều đó là cái nhân duyên lớn của Phật Pháp. Mà nếu mà con bỏ mà tu còn ba y một bát nữa thì thầy thấy quá tuyệt. Các con biết không, đời khổ lắm mấy con. Mấy con tưởng đâu ngoài đời có chồng có vợ là hạnh phúc lắm, thế càng chồng chất thêm thì con cái cháu thích, nó càng khổ thêm. Cho nên buông xuống đi, buông xuống tất cả thì mẹ con sẽ được giải thoát. Buông xuống bằng cách nào? Chỉ có Phật Pháp mới buông xuống mà thôi. Chứ nếu không có Phật Pháp biết đường đâu mà buông. Cho nên nói buông chứ coi chừng mẹ con ôm vô đó không đó, thì đó là mẹ con sẽ thấy cái khổ. Cho nên hôm nay có đủ duyên mà thầy về đây một lời hai lời thầy kéo nhắc nhở. Chứ còn nếu được ở gần thầy và được nghe thầy dạy bảo từng chút để tu tập thì chắc chắn là sự tu tập của mấy con sẽ mau hơn. Nhưng vì tuổi thầy lớn rồi cho nên thầy cần phải có nghỉ ngơi nhiều hơn một chút để duy trì cái mạng học của Phật Pháp, để truyền thừa cho cái người thừa kế, để khi một mai thầy có ra đi, người thừa kế đó sẽ thay thầy lãnh đạo để cho Phật Pháp còn trường tồn mãi mãi trên thế gian này. Thế nhưng không có người thừa kế sẽ mất đi. Các con biết Đức Phật ra đời mà trong một cái thời gian quá dài hơn mấy trăm năm mà Phật giáo bị chìm mất đi. Người ta chỉ biết Phật giáo qua những tà giáo của Hòa Đạo. Ở trên thầy mới là ngược luôn, để cho họ thấy Phật giáo là như vậy chứ không phải là như các ông hiểu. Cho nên do đó mới có những cái sự bất chiến. Nhưng thầy nói rằng người ta tranh cãi với thầy thì thầy không tranh cãi với ai. Cứ trong kinh sách của Phật thì thầy nói mà thôi. Cho nên hôm nay mấy con đủ duyên nghe lời thầy, hãy buông xuống hết mấy con, buông xuống bỏ xuống mà lo nỗ lực tu tập. Cái gì không biết thì cần phải tu bổ cho biết, còn cái gì biết rồi thì nỗ lực thực tập. Tập chưa thấm nhuần thì hỏi thầy, thầy dạy cho thấm nhuần, như vậy mới thật sự giải thoát. Chứ không cứ khư khư mình ôm ái mình tu sai mà mình cứ nghĩ rằng mình tu đúng thì coi chừng nó đi lạc đường mất đi mất thôi. Bởi vì chính cái kiến giải của mình làm lệch mà rất nhiều Phật giáo đời sau của chúng ta. Mình kiến giải ra, mình nghĩ theo mình là Phật hiểu như vậy, nhưng mà người ta hiểu Phật qua cái sự giải thoát, người ta dám mới dám nói ra. Như chính bản thân thầy qua cái niềm giải thoát của mình làm chủ bốn sự đau khổ trong già mình chết, thì làm chủ nó rồi thầy mới dám nói, chứ chưa làm chủ đâu có dám nói. Cho nên ai mà thầy nói, ai mà bình luận buồn gì sự Phật thì người đó phải làm chịu vốn sự đau khổ sinh già mình chết mới dám bình luận bộ sách này. còn không thì không được bình thường. Thầy khẳng định như vậy rồi mà. Vậy hôm nay á, những gì mấy con muốn nói ra đều là qua kinh nghiệm tu của mấy con, cụ thể nó thực tế hơn để cho mấy con thực hiện một ngày nó tiến bước như thế nào. Chứ không khéo mình cứ nghĩ à, tôi nghĩ đúng, mình nghĩ cái tưởng của mình nghĩ ra cái sự thật chưa có đúng đâu, chưa có đúng. Là hỏi kỹ người ta, bữa nay người ta chưa trả lời mình về chí một lần, mình hỏi người ta chưa trả lời mình hai lần, ba lần, tới 100 lần, 1000 lần, người ta coi thứ con mình có bền chí hay không. Còn mình hỏi 1-2 lần đã thôi không à, thấy người ta không trả lời tức là người ta đang thử thách mình. Các con không hiểu cái điều đó cho nên mấy con thấy như vậy thầy bỏ mình, thầy không nói thôi, mình hiểu xong tu vậy không, người nào dạy sau đó mình tu vậy thôi, không cần hỏi. Thì cái đó là mình không sai rồi. Khi mà không trả lời là coi chừng người ta thử thách mình đó, để coi cái sự bền chí của mình như thế nào. Có bền chí thì mình mới làm nên việc. Ở ngoài đời cái công việc gì mà làm nên công việc đều là phải có bền chí, đều có ý chí. Chứ còn nếu mà không có ý chí thì khó mà làm nên sự việc. Cho nên sự tu tập nó cũng như vậy mấy con. Thì mấy con hôm nay có đủ duyên mấy con được nghe lời thầy giảng nói vậy, thì mấy con hãy nhớ ghi khắc kỹ ở trong lòng của mình, để rồi sau đó những cái gì cần tu tập thì phải thưa hỏi rồi phải tu tập, những gì chưa cần tu tập thì đừng có hỏi lung tung. Hỏi lung tung thầy không có trả lời đâu, bởi vì hỏi như vậy để nghe chơi, để nghe đi ra nói láo, mà nói cho mấy con nghe để cho mấy con học. Những cái lời nói của thầy đừng đâu đi ra nói đó. Có nhiều người tu không ra gì hết mà nói danh dách, thì đó là cái sai, không đúng con. Con lưu ý những cái điều đó. Người ta không nói lần nào mà người ta ôm pháp người ta tu, chính người đó mới thật là người tu giải thoát. Mấy con còn hỏi thầy nhiều nữa không? Một lần gặp thầy cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu.
Bạch thầy, khi mà con tâm được thanh tịnh, đã chứng ngộ được cái vô thường và cái luật nhân quả rồi, để được cái nhân quả và cái nhân duyên nó đến với mình rồi, khi mà con đi sâu vào cái pháp môn á, tứ niệm xứ, thì bản thân con nó được nhẹ nhàng và nó biết tất cả các pháp đến với mình mà tự động mình hóa giải được. Mình chứng ngộ trên cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thấy cái thân nó khỏe, nó nhẹ nhàng, nó nghĩ là có phải là đi đúng pháp không?
Chưa, bởi vì cái trí tuệ của con nó chưa có triển khai đúng mức. Cái trí tuệ triển khai đúng mức là ngày mai xảy ra chuyện gì, ngày mai con biết ngày mai. Như vậy mà mình triển khai cái trí tuệ. Cái trí tuệ bây giờ thay vì thường thường thiền trong độ dạy có mỗi niệm nào mà khởi lên đều chúng ta ức chế nó, không cho nó khởi niệm lên. Còn là trái lại tu theo đạo Phật, mỗi một niệm mà khởi lên chúng ta triển khai cái niệm đó ra, thành ra một sự hiểu biết chúng ta rộng mênh mông. Càng có niệm bao nhiêu thì cái trí tuệ chúng ta càng nở bành trướng rộng bấy nhiêu. Thì như vậy chúng ta làm người triển khai trí tuệ, để từ cái trí tuệ đó nó sẽ thấy cái ác cái thiện, mà nó không sống trong cái ác mà toàn sống trong thiện, thì nó là giải thoát hoàn toàn đúng pháp.
Bạch trưởng lão, bản thân con hiện nay nó đã hoàn tất, cơ bản đã hoàn tất được cái chướng ngại pháp của tham sân si. Phía trước thì coi như cái công việc của thế gian gom như cho mình, bây giờ con cảm nhận được cái vô thường hôm nay sống, nhưng mà ngày mai nó không biết còn hay không. Cái lời di chúc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và trưởng lão đã triển khai là cái 4 cái câu thơ mà để lúc đệ tử lúc nào cũng ôn nhắc mình, nó có vô thường của cái hơi thở. Là bốn câu thơ nó là như thế này: buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, chẳng pháp vô thường buông xuống đi. Đó, đệ tử đã chiêm nghiệm được cái bốn cái câu trong tờ thơ của Bác Cú để thấy từ cái ngày hiểu được chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Chuẩn Bảo Đại Chúng Sanh, những ngày mà vui vẻ mà hạnh phúc vô cùng.
Đúng. Nhớ những câu thơ đó thì các con sẽ thấy buông dễ dàng, đụng chuyện gì mấy con bỏ xuống một cách rất dễ. Nhớ ghi khắc, nhớ những câu kệ như vậy, nó là những câu kệ tâm đắc nhất để mà mấy con tu tập đó.
Kính thưa Trưởng Lão, các tôn túc, các quý vị, các vị sư, hôm nay được cái nhân duyên lành cũng Trưởng Lão gì đây, phước báo ba đời của dòng họ đệ tử, rồi là cũng nhân duyên của trong công ty, nơi công ty của Phước Thiện chế tạo ngành lá bóng gạo xuất khẩu được đứng hàng thứ tư của đất nước Việt Nam. Nhưng mà đệ cũng nhìn thấy rằng tất cả nó không có gì tồn tại được hết, cho nên đệ tử sẵn sàng nhường cái ngôi vị này lại cho các cái đứa con của đệ trong để nó quản lý trong tương lai.
Giỏi lắm, như vậy mới được.
Biết một lòng là đi theo Phật pháp, nhưng mà cái duyên lành nhất là Phước Thiện đã gặp được Trưởng Lão. Đó là phước báo ba đời. Đệ tử cũng trôi lăn trong cái đường tiền đạo, nhưng mà cái duyên lành, cái phước báo được gặp Trưởng Lão triển khai là đệ đã nhập vào liền, hiểu liền, nhanh, rất là nhanh. Thời gian rất là ngắn nhưng mà đệ đã nắm được những cái yếu chỉ của Trưởng Lão đã truyền đạt. Cho nên đệ tử rất là mừng, mà vui, mà tự động sống nó hạnh phúc, mà nó nhiều khi không đói nữa.
Cái gì cũng tới, cái gì nó tới, đúng rồi.
Dạ, không đói.
Cho nên nhớ kỹ những điều này, tâm niệm những điều này, để rồi một ngày nào đó quyết định nhận định sống ba y một bát, sống một mình, nỗ lực tu hành cho đạt được như Phật, như Thầy. Nó không khó đâu mấy con. Vô Thầy bắt đầu phải triển khai cái tri kiến của mấy con, cái trí tuệ mấy con. Đầu cái trí tuệ nó hiểu biết rồi, tất cả các pháp ác nó không làm, mà nó triển khai các pháp thiện thì ngay đó mấy con giải thoát rồi. Thế nó đâu có ức chế, đâu có ngồi, đâu buông. Cái ý thức của mấy con lại làm cho nó khô cằn khô cổi đâu mà khó khăn. Nó khó khăn. Cho nên đối với Đạo Phật rất dễ. Đạo Phật là đạo của con người mà, chứ không phải đạo của ngoại đạo. Cho nên có duyên mấy con thấy lần lượt mấy con xếp duyên là cho nó gọn ghẽ, vợ con đâu đó ra đó, bởi vì cái trách nhiệm bổn phận đạo đức của mình đối với gia đình phải làm cho xong. Xong rồi còn khi nữa bỏ xuống hết, lo mà nỗ lực thực hiện của mình. Thầy chỉ quyền như vậy đó.
Con
được ơn
Trưởng Lão đã
giúp
đỡ.
Con đứng dậy con. Đứng dậy con. Thôi trong mấy con có ai nói gì đó không đâu. Rồi đây có nhiều mà cũng quen lắm đó. Có cái gì không hiểu thì nên ghi nhớ cái không hiểu, coi thở sức mình hiểu đó có đúng không ra. Hãy thừa hỏi cho kỹ mấy con. Tu nó không khó, mà nó khó là vì do mình tu sai, do mình hiểu sai, chứ không phải là khó tu. Nói tâm bất động ai nói cũng được, nhưng mà làm cho được tâm bất động là do gì mình tu sai, hiểu sai, chứ không phải tâm mình không có bất động. Ai cũng biết nói tâm bất động. Tâm bất động thì mình ngồi lại để tự nhiên qua đi. Bất động thì rõ ràng có, chứ đâu phải là không có đâu. Khó thật. Nhưng mà kéo dài ra đó thì làm sao mà kéo dài được. Nó chính, nó là những cái mà cần phải tu tập, cần phải thừa hỏi kỹ, coi nó hợp với đặc tướng mình như thế nào, cách thức như thế nào, để cho tâm mình hoàn toàn bất động trước cả pháp. Lúc bây giờ là mình giải thoát chứ đâu như Phật rồi còn gì mà tu nữa, ngồi chơi thôi không còn làm gì nữa. Hạnh phúc vô cùng. Chứ để không còn tu suốt đời với mấy con đó. Rồi thôi thế mấy con, xong rồi, được rồi. Có ai hỏi không? Cứ ngồi đi con.
Con xin phép thầy được trở về đất cái thất của mình. Trong thời gian con đất cái thất thì con quán rất nhiều vô đầu để tâm con quán những cái gia cảnh xung quanh mình và hoàn cảnh của mình, các con. Giờ con quán nhiều vô đầu để tâm con muốn kiếm con dẫn cho mình. Giờ cái tâm nó buông xuống đi rồi thì con không còn chạy theo. Cho nên con thấy tâm con không có quay lại, không biết nữa. Mà cái câu thơ mình nói là giải cảnh là ngày trì cảnh tâm ai giờ tâm tâm như cảnh buồn. Có nghĩa là bên ngoài nó có động bao nhiêu tâm mình không chín mắt không đủ nữa.
Đúng vậy, nhưng mà cách thức để mà làm cho cái tâm mình đứng trước các đối tượng đang động mà tâm mình bất động, đó là cách thức tu đó.
Dạ, cách thức tu đó là các ý xả.
À, còn các ý xả chưa thấm, còn quán vô lậu cũng chưa thấm. Hằng ngày con phải sống cho đúng, ví dụ như một niệm mà khởi trong con niệm đó. À, con cái trí tuệ của con biết đó là niệm an, còn cái niệm mà thiện thì bắt đầu con triển khai cái niệm thiện, con sống con tăng trưởng cái niệm thiện lên. Còn cái niệm ác nhất định con không bao giờ có thể mà sống với cái niệm ác, dù chút xíu của cái niệm đó nhất định là con cũng bị dính mắc. Con phải có sự quyết tâm như vậy, cứng rắn như vậy, ý chí như vậy thì con mới thành tựu. Chứ không khéo mình sẽ nói suông mà mình không có diệt hết được đó, từng cái tâm niệm mình con.
Trong thời gian đó con không có tu pháp gì, con chỉ tu pháp xả. Con tu các ý để trở xả.
À, con các ý nó một ngày nhỏ nó chưa ra. Nó phải đi trước để mà triển khai cái tri kiến của mình. Để rồi nó xả được rồi, để sau đó nó tiếp tục tập ý để xả. Tập ý không để xả. Còn cái kia là mình tập ý nhập quán xét từng cái niệm của mình để mình xả trước, để triển khai cái tri kiến của mình cho nó rộng rãi bao la. Khi nó rộng rãi bao la rồi, mỗi mỗi cái pháp nó đụng con nó rớt liền, đó là đụng cái trí tuệ con nó rớt là nó ra.
Trong thời gian nào thì con có thể là đi tới cái chỗ nào?
À, con phải sống một mình độc cư chứ không được sống hai ba người, nghĩa là tránh tiếp duyên với chuyện này chuyện kia, mà nói là coi như là tự mình phá hư cái đạo tâm của mình mất, cho nên không tiếp duyên ai. Mình biết cái tâm mình tu tới đây rồi, hoàn toàn sống một mình, sống như con tê ngưu một sự.
Trong giờ phút đó tâm mình không có an vui như vậy thì rồi những cái hành động, những cái việc làm của mình nó đều biết rõ, nhưng mà con không dám để con biết, con không mà con biết luôn cả chúng mình để con đừng có chi như vậy, có đúng không?
Được rồi, con không biết rõ xung quanh con, con biết toàn diện hết, con chuyển ra cái tri kiến, con biết phủ trùng tả tất cả mọi cái, từ cái tri kiến đưa ra một cái ý kiến gì, cái niệm gì đó thì con hiểu biết tận tận nguồn gốc của cái niệm đó, chứ đừng có dừng ngang nó không có được. Triển khai cho nó rộng lớn được cái trí tuệ của con, cho nó mở rộng lớn, nó khi mà tác pháp nó đụng đến là con hiểu biết rộng lớn cái nào xả mà cái nào không xả, cái nào sống, cái nào không sống, biết liền. Chừng đó là con mới học thêm, được học thêm những cái pháp khác nữa.
Như vậy thì bây giờ con ở tại đó con tu theo, tiếp theo con thầy chỉ dạy. Khi nào con thấy rằng con đã có một chút xíu nào tiến bộ
thì con khi nào mà con thấy được cái trí tuệ của mình, mỗi cái niệm ở trong đầu của con đó, dù nhỏ dù lớn hiện ra, con đều hiểu thông suốt hết của nó rồi, thì từ đó thưa họ giải pháp, là tu bổ tu hành pháp. Thế bây giờ chưa có được thì cho con phải bài bài còn triển khai cái trí kiến của con. Đạo Phật là đạo trí tuệ mà, cho nên mình không triển khai trí tuệ làm cho trí tuệ nó cùng một đi. Nhớ kỹ đó rồi.
Nghĩa là khi mình ngồi là cái đầu
lúc
nào
phải
suy tư chứ không
nào nghĩ. Nghĩ với suy tư nó chỉ là một không? Mình suy nghĩ ở trong cái đầu của mình đó.
Dạ.
Suy tư nó chỉ tuy rằng danh từ thì mình nói nó có hai, nhưng mà sự thật ra nó chỉ là một, cái nghĩa của nó là một thôi. Không có ngồi không, mà mình triển khai cái tri kiến của mình. Khi nó có niệm thì mình đưa cái niệm ra để mình triển ra, còn nó không niệm thì mình ngồi không. Khi nào mà con thấy không niệm thì thôi.
Khi nào không có niệm thì ngồi không, chứ không khởi niệm.
Không khởi.
Lúc nào nó khởi niệm.
Còn lúc nào khởi niệm nó không niệm. Tự con nó khởi niệm, chứ nó không chịu không đâu. Nó sẽ có niệm nó khởi ra. Nội cái mà con triển khai cái niệm tự nó phóng ra nó cũng là mệt con rồi. Mà con triển khai nó đầy đủ thì nó làm mất đó. Con hỏi gì đâu con? Hết giờ rồi hả con? Con bây giờ hết giờ rồi, thầy xin phép mấy con. Thôi, sẽ thầy đứng dậy thầy chào mấy con.